Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Dương Vực. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Hôm nay thứ mấy rồi?
Trời ơi, sao anh trông chi mới có thứ ba mà anh đã trông rồi đó Quang Hưng ạ. Còn nhiều ngày lắm mới tới cuối tuần anh ạ. Nhưng mà tới cuối tuần thì cũng vẫn phải đi làm thôi. Tuy nhiên là chúng ta đi làm ở trong cái bầu trời mà bây giờ mặt trời ra rực rỡ rồi thì cũng thích hơn là cái bầu trời mà ủ dột lúc nào cũng giống như là lệ nhòa. Nhưng mà cũng có nhiều nơi cũng phải khốn đốn, là sau khi mà nước mà nó cũng vẫn có nơi chưa có rút mà có nơi thì rút rồi, thì để lại là bao nhiêu chuột, rắn, muỗi, mòng, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Muỗi bây giờ nhiều lắm, mà nhằm đúng vào cái mùa này là cái mùa mà nó có những cái con muỗi nó có thể mang cái mầm móng của bệnh tật. Thành ra là quý vị cần phải hết sức cẩn thận. Đi ra ngoài, nhất là vào buổi tối đó, thì đừng có ra. Còn nếu mà có ra ngoài làm cái việc gì đó, thì nhớ là mặc cái áo tay dài. Nhưng mà anh Dương Phục, nếu mà có cắt cỏ đó, thì đừng mặc quần dài, nó lấm tấm lắm, mà phải mặc quần đùi mới được.
Thả hồ cho nó cắn.
Không, chúng tôi không sợ muỗi cắn. Muỗi chỉ cắn các bà thôi, không có cắn đàn ông.
Hình như vậy đó anh.
Tại vì tùy thứ máu đó. Máu của các bà thường thường thì nó không biết làm sao nhỉ.
Máu dê.
Nó thơm hơn. Vâng, hôm nay thứ mấy rồi? Sở dĩ hỏi như vậy đó là để dọa anh Quang Hưng trước. Hôm nay thứ ba là ngày có chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Lúc 12:30 chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy bên này, hai bà sẽ đưa ra những cái đề tài tố khổ Quang Hưng.
Làm cho
sao cơ, là sao là tố khổ Quang Hưng cơ?
Nói chung là tố khổ tất cả
quý
các ông.
Làm
thế nào để các bà thương quý hơn, thế nào để mà cho các bà hài lòng hơn trong đời sống hàng ngày. Đón nghe 12:30 trưa nay.
Vâng, nhưng mà sợ rằng tới đó chị Thu Nga chị nói là quý ông là phải thương quý bà trước, rồi bắt đầu quý bà mới thương quý ông lại, phải không ạ?
Nói chứ đùa cho vui, chương trình này là một chương trình rất là hữu ích. Nhiều thính giả gọi lên đề nghị rằng là còn tăng thêm cái thời lượng của chương trình hoặc tăng thêm số lần ở trong tuần. Rất là nhiều người nghe và đóng góp đáp ứng ý kiến là một những chương trình mà được coi là chương trình nổi của đài. Chương trình nổi nó cũng có nghĩa là nổ luôn nữa, bỏ chứ. Chị Thu Nga chữ hay nổ lắm. Vâng. Bây giờ chuyển qua những cái tin tức thời sự. Trong ngày thì hôm nay cả thế giới tập trung vào một cái vụ tai nạn về tàu ở bên Trung Quốc. Cái vụ này đương ở bên Trung Quốc thì làm lớn lắm, và các màn ảnh truyền hình ở trên thế giới cũng để ý về cái số người đã hơn 450 người hành khách và thủy thủ đoàn có mặt ở trên một cái con tàu. Đây là một cái tàu du lịch, cái một loại cruise ấy, mà đây có nhiều người hay đi lên tàu để mà hưởng những ngày an nhàn coi như vacation đó. Mà con tàu này đó lại bị lật ở trên con sông thôi, thế nhưng mà cái số người mà bị chết bây giờ cũng chưa có kiểm soát được hết. Trên 450 người khách thì hiện nay được khoảng trên 15 người thì đã được cứu rồi. Cái con tàu này mang tên là Ngôi Sao Phương Đông, và các nhân viên mà cứu chợ của Trung Quốc được dồn tới rất là lâu, nhưng mà đương phải chống chọi với lại cái dòng nước xoáy và thời tiết rất là xấu, trở ngại cho công tác cứu người này. Đây cũng là một cái vụ rất lớn. Nhưng mà nếu mà đọc kỹ cái bản tin này đó chị Thu Nga, anh Quang Hưng, thấy rằng là ở cái giới chức mà cao cấp nhất của Trung Quốc đương để ý, ngay cả chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh trực tiếp là phải dốc toàn lực vào cái công việc mà cứu cho bằng được. Và cái ông thủ tướng Lý Khắc Cường đó đã phải bay đến ngay cái nơi mà gặp tai nạn. Nhưng có một cái điều là cái sự loan tin đó là bị siết chặt, chính quyền không có muốn là các phóng viên ký giả đến để tường thuật tại chỗ hết tất cả mọi chi tiết, bởi vì sợ là có thể đả kích vào ngay giới chất chính quyền. Cho nên có nhiều người là không có được đến nơi để tường thuật, và được lệnh rằng là chỉ có được sử dụng những cái hình ảnh, những tin tức xuyên qua cơ quan Tân Hoa Xã và cái đài truyền hình chính thức của chính phủ Bắc Kinh mà thôi, chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái tin này thì sáng hôm nay thấy là báo nào cũng đăng hết. Và tại cái khúc sông mà bị chìm sâu tới 15 mét, thuyền trưởng cũng như là những người mà trên tàu này, nhiều người lắm nằm trong cái con số mà cũng đã được cứu. Và họ được nói là chiếc tàu bị gió xoáy và chỉ vài phút là chìm thôi. Và lúc đó thì nhiều hành khách cũng đang ngủ. Và đa số người ở trên tàu là khách du lịch tuổi từ 50 tới 80, đi theo cái tour do công ty lữ hành Hiệp Hòa ở Thượng Hải tổ chức. Và thân nhân của các hành khách đang tụ tập ở bên ngoài văn phòng công ty ở Thượng Hải và cho các phóng viên biết là gọi điện thoại cho người thân trên tàu thì không được trả lời. Và bây giờ thì thuyền trưởng này rồi và kỹ sư tàu chìm ở Trung Cộng là bị bắt. Sau khi mà được giải cứu từ cái con tàu du lịch bị chìm ở trên sông Trường Giang, và hai người này bị bắt để lấy lời khai. Và trong 13 người được cứu sống từ con tàu bị lật úp trên sông Trường Giang, thì họ là những người trong cái số đó. Con tàu mang tên là Ngôi Sao Phương Đông, như anh Dương Phục vừa nói. Và hơn 2.100 binh sĩ và cảnh sát và hơn 1.000 thường dân, hơn 150 tàu đang tham gia thực hiện cái công tác cứu trợ này, cứu nạn này. Và hiện tại vẫn còn người sống sót ở bên trong tàu. Vì vậy cho nên cái số người mà thường thường khi mà họ đếm lúc đầu đó vẫn chưa có chính xác. Và trực thăng cũng đã được đưa đến ngay hiện trường. Và tàu du lịch Ngôi Sao Phương Đông này đang trên đường đi từ Nam Kinh, trung tâm của tỉnh Giang Tô, đến thành phố của phía tây Nam Trùng Khánh. Và theo cái số liệu của Cục Quản lý Đường Thủy Trường Giang thì tàu được đóng năm 1994.
Những cái vụ chìm tàu như thế này thì cái số người sống sót nó rất là ít, nhưng mà có một cái điều mà người ta lại thấy là thuyền trưởng và một số những cái thợ máy thì lại sống sót và đã chạy thoát, nhưng mà hai ông này đã bị bắt. Cũng giống như là trường hợp của cái con tàu ở Nam Hàn bị đắm trong cái năm vừa rồi thì cũng vậy, thuyền trưởng cũng như là những người thợ máy thì lại sống sót. Cái vụ này thì sáng ngày hôm nay đó là cái việc mà cái tai nạn xảy ra từ tối ngày hôm qua, nhưng mà mãi sáng ngày hôm nay người ta mới nghe cái tin này, tức là cũng có một cái việc cản trở của các giới chức tại Trung Quốc là họ không có muốn tin tức được lan nhanh. Vào buổi sáng ngày hôm nay thì khi mà các nhân viên cứu trợ họ đập vào cái thành của cái con tàu này thì vẫn có nghe được cái tiếng động ở bên trong, tức là người ta nghĩ là cái số người mà bị kẹt ở trong cái con tàu này vẫn còn sống nhiều lắm. Và người ta hy vọng là những cái khoang có đủ cái không khí để mà người ta có thể thở được trong cái khoảng thời gian mà các nhân viên cứu trợ họ có thể tìm cách đi vào bên trong để mà cứu người ta ra. Trong số mà 450 mấy người mà nằm trong con tàu mà bây giờ người ta chỉ mới cứu được 18 người, thì chúng ta phải biết là cái số lượng người sẽ chết rất là đông trong cái con tàu bị đắm ở bên Trung Quốc. Chuyển qua một cái vấn đề khác, thưa quý vị, là cái làn sóng di cư bất hợp pháp đến từ châu Phi qua bên Âu Châu bây giờ vẫn không ngớt. Trong 3 tuần qua thì người ta đã cứu được tới 5.000 người di dân ở trên cái biển Địa Trung Hải. Đây là cái con số rất là lớn, và cái lượng bảo vệ của phía bên biển ở bên Ý đó, họ còn vớt được 17 xác người chết. Đây là một trong những cái chiến dịch để mà nhằm cứu những cái thuyền nhân bắt đầu từ thứ 6 tuần vừa rồi, có liên quan đến khoảng 25 cái chiếc tàu chở di dân xuất phát từ Liberia. Ngoài ra thì còn thêm 5 đợt tìm kiếm và cứu được khoảng chừng 500 thuyền nhân khác vẫn đang được thực hiện. Hiện nay người ta thấy cái trong cái chiến dịch này thì có rất là nhiều tàu của Anh cũng như là Malta, Bỉ cũng như là Ý, và họ phối hợp với lại những cái chiếc máy bay của Anh, Ý Lan và Phần Lan để đến cái khu vực này tìm kiếm những cái thuyền nhân đang còn lênh đênh trên biển. Không có hiểu tại sao là trong khoảng thời gian này là có quá nhiều thuyền nhân giống như vậy, là anh Dương Phục.
Vâng, trở lại với cái tình hình các nàng ở Biển Đông thì từ cả tuần nay đã có những cái tin mà dồn dập giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có những cái vụ đấu khẩu rất là nặng nề, mà cái ông tướng Trung Quốc mà đi dự cái hội nghị ở bên Singapore đó thì đã tuyên bố một cách rất là mạnh mẽ là cái chuyện mà xây đảo của Trung Quốc là việc của Trung Quốc rất là hợp tình hợp lý và hợp pháp. Thế giới không nên can thiệp, không nên có những cái lời tuyên bố và chỉ trích thẳng mà nước Mỹ đã gây ra những cái rắc rối cho Biển Đông bởi những cái lời tuyên bố không có lợi cho cái tình hữu nghị giữa các quốc gia. nói một cách rất là thẳng thừng. Thế nhưng mà cái ông tướng mà đi sang bên Singapore đó, ông là phó tổng tư lệnh quân đội đó, khi mà được phóng viên hỏi thì ông nhất định cũng không trả lời gì cả. Ông cứ lấy cái bài soạn sẵn ra, ông lặp đi lặp lại, nói từng chữ một mà không có giải thích gì cả. Thì đây cũng là một cái kiểu cách của phía chính quyền cộng sản nào cũng vậy, lặp lại như là đóng tuồng thôi, chứ không có chịu mà trả lời những câu hỏi trong những cuộc họp báo. Thế thì Hoa Kỳ phản ứng như thế nào? Chúng ta thấy rằng là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ sau khi mà rời Singapore đến Hà Nội đã tuyên bố lại, lặp lại những cái lời tuyên bố ông đã tuyên bố ở tại Singapore một cách rất là thẳng thừng, là chỉ trích Trung Quốc và nói rằng là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục và sẽ đưa các máy bay thám sát và tàu chiến tới khu vực này. Cái tình hình là khá căng thẳng. Ông Tổng thống Obama mới ngày hôm qua lại chính thức lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc về các cái dự án mà ông gọi là cải tạo đất ở Biển Đông, nó sẽ chỉ đem tới những cái phản tác dụng thôi và là một cái sự đe dọa cho tình hình an ninh thế giới và cần phải chấm dứt. Và vì thế cho nên cái sự va chạm của Hoa Kỳ và Trung Quốc càng ngày càng gia tăng, và người ta lo ngại rằng có thể một cái vụ đụng độ chỉ vì một cái sơ suất tai nạn thôi ở trong Biển Đông có thể gây ra, dẫn tới một cuộc chiến mà cả hai bên sẽ không phòng ngờ trước được. Đây cũng là một cái lời tuyên bố lặp lại của ông Obama thôi. Thế nhưng mà lần này chính thức ông có tuyên bố giống y hệt như là ông Carter đã nói với Hà Nội và khuyến khích là sẽ Hoa Kỳ sẽ đứng về phía Hà Nội nếu có ra có những cái tranh chấp nặng nề đối với Trung Quốc. Và trong khi đó thì chính ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Cộng sản Việt Nam, tức là ông tướng Phùng Quang Thanh đó, vừa lại lên tiếng lặp lại một lần nữa, bày tỏ mong muốn được mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ. Và ông cho rằng cái chuyện mà cấm bán vũ khí sát thương này là hết sức là vô lý trong cái tình hữu nghị càng ngày càng cần phải liên kết hơn giữa hai quốc gia. Và ông còn nói thêm rằng là không có nên gắn cái sự mà giải tỏa cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương với cái vấn đề nhân quyền, bởi vì là chính ông thượng nghị sĩ John McCain cũng đi từ Việt Nam về sang rồi nghị Singapore đã lặp lại rằng là Mỹ nên yểm trợ vũ khí cho Việt Nam để phòng hờ đối với Trung Quốc. Nhưng cái việc mà giải tỏa hoàn toàn cái việc cấm vũ khí sát thương thì cần phải đi đôi với điều kiện là nhìn thấy là vi phạm những vi phạm nhân quyền phải giảm thiểu thì mới có cái sự mà giải tỏa cái lệnh cấm bán vũ khí này. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, nhưng mà nếu mà cộng sản mà bây giờ là tuân theo những cái điều mà về nhân quyền thì không còn cộng sản nữa. Nhưng mà bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đang cai trị ở Việt Nam phải có một cái thái độ rõ rệt, không thể nào mà cứ tiếp tục đu dây như vậy. Mặc dù là họ kêu gọi Hoa Kỳ nhưng mà họ cũng e dè anh Trung Cộng nhiều lắm. Và cái việc mà va chạm giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đang gia tăng trong những ngày gần đây, vì cái việc mà chúng ta cũng đã nghe nhiều lần về cái bản tin là Trung Cộng cứ xây thêm những cái đảo nhân tạo, biến những cái bãi đá ngầm thành những cái sân bay. Và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã nói trước cử tòa của Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Quốc tế ở Singapore hôm thứ Bảy rằng Hoa Kỳ phản đối bất kỳ cái hành động mà quân sự hóa nào thêm nữa trên các vùng mà lãnh thổ đang tranh chấp. Nhưng mà cộng sản nào cũng giống cộng sản nào, giống như anh Dương Phục vừa nói đó, mấy cái người đó là cứ việc là họ lặp đi lặp lại những cái điều mà đã được Đảng Cộng sản dạy cho rồi. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là bà Hoa Xuân Oán này cũng có những cái luận điệu giống như vậy, là bà ta cho rằng là Hoa Kỳ đưa ra những cái tuyên bố phi lý về cái quyền và chủ quyền cố hữu của Trung Cộng khơi lên cái sự mà rắc rối. Và ông Obama cũng đã trả lời nhiều câu hỏi về Đông Nam Á và về cái điều mà điều hành đất nước của ông cho khoảng 75 nhà lãnh đạo trẻ từ 18 cho đến 35 tuổi đang thăm Hoa Kỳ trong 5 tuần lễ. Và họ sẽ đến thăm Hoa Kỳ theo cái chương trình là tài năng lãnh đạo do ông lập ra cho những người trẻ tuổi từ 10 quốc gia trong khối ASEAN nhằm phát huy dân chủ và tăng trưởng về kinh tế. Và về cái vấn đề Việt Nam đó thì cũng mà Mỹ cũng là sẽ cũng cam kết là sẽ giúp cho Việt Nam 18 triệu đô la để mua cái tàu tuần tra. Và trong cái hình này thì thấy ông Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đang bắt tay ông Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam là ông Phùng Quang Thanh. Và cái mặt của ông Phùng Quang Thanh thì thấy nó ngộ ngộ lắm, có vẻ cười nhưng mà cười đau khổ lắm. Và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký một tuyên bố chung về cái tầm nhìn chung để mà hướng dẫn hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong tương lai đó Quang Hưng.
Ông Bộ trưởng Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam Phùng Quang Thanh, ông này ông có nói rằng là cái vấn đề nhân quyền không có nên được liên kết với lại cái quyết định của Hoa Kỳ về cái việc mà tháo bỏ cái lệnh cấm bán các loại vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà Hội Ân Xá Quốc tế thì nói rằng là hiện nay đó, ở nhà tù của Cộng sản Việt Nam còn hàng chục người vẫn còn bị giam. Bởi vì là họ đã hành xử cái quyền tự do của mình, bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa. Riêng ông Thượng nghị sĩ John McCain, ông có nói rằng là Hoa Kỳ nên bán vũ khí cho Việt Nam. Bởi vì hiện nay cái tình hình ở Biển Đông nó đang leo thang về vấn đề căng thẳng giữa các quốc gia ở đây. Nhất là cái việc mà Trung Cộng đã cho xây cất những cái đảo nhân tạo ở trên Biển Đông mà là đang hoạt động ráo riết nữa. Ông John McCain có nói đó là ông nghĩ rằng là Mỹ nên tiếp tục cấm những cái loại vũ khí có thể được sử dụng để mà kiểm soát dân chúng hay là kiểm soát đám đông mà thôi. Bởi vì điều này có thể là ngăn cản trong cái việc mà Cộng sản Việt Nam có thể vi phạm về nhân quyền. Nhưng mà có một cái điều mà ngày hôm qua là tờ Wall Street Journal có nói đó là Mỹ có vẻ hình như là bối rối về những cái giải pháp đối phó với lại Trung Quốc ở trên Biển Đông. Bởi vì Hoa Kỳ hiện nay thì cũng muốn tạo cái áp lực lên phía bên Bắc Kinh, đừng có để cho Trung Quốc quá hung hăng trong vấn đề Biển Đông, nhưng mà lại không có muốn tạo thêm cái tình hình căng thẳng ở trên Biển Đông nữa. Và ông riêng về ông Bộ trưởng Quốc phòng, ông Ed Carter thì cũng có nói thẳng, có vẻ mặn tay hơn một chút xíu so với lại cái lời tuyên bố của ông Tổng thống Barack Obama, chỉ có nói rằng là cái việc mà Trung Quốc bồi đắp những cái bãi đá ngầm ở trên những cái hòn đảo nhân tạo trên Trường Sa là chỉ có phản tác dụng mà thôi, anh Dương Phục.
Cái vụ này nó có cái liên quan đến ngay cả cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng sang bên Mỹ sắp tới, như là một hình thức là bây giờ Hoa Kỳ là cố gắng để mà lôi kéo Việt Nam về phía Mỹ để chống lại cái sự lấn át của Trung Quốc. Chúng ta thấy ở liên tiếp trong hai tuần vừa qua, các phái đoàn của Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn của các dân biểu từng nghị sĩ Mỹ, như ông John McCain cũng vừa chấm dứt cái chuyến đi, rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến, và tất cả những cái lời tuyên bố đều cho thấy rằng là giữa Việt Nam và Mỹ đã có những một số những ký kết mới, đặc biệt là vấn đề mà quân sự. Cái câu hỏi đặt ra, có cái tin ở trong nước rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ vào tháng tới đây sẽ được Tổng thống Obama tiếp đón theo những cái nghi thức cao nhất dành cho một nguyên thủ quốc gia. Thì cái điều này cũng đặt ra cái vấn đề là trên nguyên tắc cái cấu trúc về hành chính của các nước cộng sản thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là người cầm đầu của một đảng thôi, chứ không phải là người có chức vụ trong cái việc mà như là một lãnh tụ quốc gia, như là chủ tịch nhà nước hay là thủ tướng. Vì thế trên phương diện ngoại giao thì ông không phải là một đối tác thích hợp với lại Tổng thống Mỹ, mặc dù ở Việt Nam với cái chức vụ này ông Nguyễn Phú Trọng là người có quyền lực cao nhất thật. Thế nhưng mà người ta không tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng sang để ký kết bất cứ một cái điều gì với ông Obama, bởi vì đây có tính cách là để mà lấy uy thế, uy tín cho Việt Nam, cho Nguyễn Phú Trọng mà thôi, bởi vì là ông không thể nào mà ký kết bất cứ một cái thỏa thuận nào đối với ông Obama. Trước hết là về cái phương diện là ông là chỉ là chủ tịch của một đảng, tổng bí thư của một đảng. Thứ hai nữa là cái vị thế ông của Nguyễn Phú Trọng bây giờ đương xuống thế ở tại Việt Nam sau khi những cái thất bại trong cái nỗ lực của ông là muốn loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng, mà vì Nguyễn Tấn Dũng đã tham nhũng mà có bằng chứng, nhưng mà ông không loại bỏ nội với cái thế lực càng ngày càng gia tăng của Nguyễn Tấn Dũng. Và lại vào năm 2016 tới đây sẽ có một cái đại hội đảng Và trong cái dịp này đó thì có những cái thay đổi trong chức vụ, và đã có những cái tin là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ rút lui, bởi vì trước hết ông cũng đã lớn tuổi, 71 tuổi. Vào năm 2016, ông sinh năm 1944, thì đó là cái lứa tuổi mà thường là cái chế độ Cộng sản là yêu cầu và các lãnh tụ thường để rút lui vào cái tuổi mà trên 70 trở lên. Cho nên cả Nguyễn Phú Trọng thì cũng được coi như một lãnh tụ vịt què, bởi vì là sắp phải rút lui, và cả ông Obama cũng là một tổng thống vịt què sắp tới hết hạn. Cho nên cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng vào tháng tới thì chỉ có tính cách là biểu dương vậy thôi, chứ cũng không có hiệu lực gì. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, hai con vịt què gặp nhau thì cũng vui lắm. Và cái việc mà cái chức mà bí thư đó, thì chỉ có cái nước Cộng sản thì mới có thôi. Cho nên là có chuyện cười là có một người đi ra ở ngoài chợ đi mua những cái con chim, những cái con vật mà khôn ngoan. Thì con vật nào khôn ngoan thì nói là một con là của thủ tướng, một con thì của chủ tịch. Nhưng mà có một con nó ngồi ù lì, nó chẳng có làm gì hết trơn thì là giá cao nhất. Thì nó ủa sao cái con chim này giá cao như vậy, nó đó là cái con chim đó là con bí thư. Vì vậy cho nên là để mà chọc quê Đảng Cộng sản là có cái chức bí thư. Mà những cái nước khác thì người ta đâu có biết là bí thư chỉ là đứng đầu Đảng Cộng sản. Nhưng mà bí thư của Đảng Cộng sản thì là quyền lực dữ lắm. Và bây giờ chuyển sang một cái tin là chúng ta biết là trên thế giới này xảy ra có nhiều cái căn bệnh lắm. Bây giờ có một cái căn bệnh mới, đang mới phát giác ra nữa, đó là bệnh MERS, viết là chữ M, chữ E, chữ của Việt Nam, chữ R, chữ S, tức là Middle East Respiratory Syndrome, và dịch ra cái chữ của Việt Nam là hội chứng hô hấp Trung Đông. Và nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ 58 tuổi, là người có tiếp xúc với một người Nam Hàn nhiễm bệnh trực tiếp từ Trung Đông, lại cái căn bệnh này từ Trung Đông nữa. Và một người đàn ông 71 tuổi cũng đã thiệt mạng. Và đa số những cái ca bệnh MERS này được phát giác ra tại Ả Rập Saudi và một số nước Trung Đông khác. Nhưng mà tại Nam Hàn thì người ta cũng đã xác nhận có 17 trường hợp rồi. Và hơn 680 người bị cho là có thể đã tiếp xúc với các bệnh nhân đã được chữa mà riêng biệt. Mà người ta hay dùng cái chữ cách ly đó. Các viên chức của Bộ Y tế nói rằng những người mà đang bị mà được biệt lập ra những cái khu nhà hoặc bệnh viện công có thể để mà phòng tránh cái virus lây lan. Và cái ca mà tử vong đầu tiên của cái bệnh MERS này xảy ra hồi tháng 6 năm 2012 tại Ả Rập Saudi. Vì vậy cho nên là có nhiều cái căn bệnh quá, hy vọng rằng không có căn bệnh nào ngoài cái căn bệnh mà nhẹ nhẹ mà của mũi mang lại thôi, tại vì mũi thì nó nhiều lắm, và khi mà nó cắn thì cái virus West Nile, nhưng mà hy vọng rằng không có cái virus mà Thu Nga vừa kể là cái virus MERS nó quan hơn.
Đúng như vậy, những cái vụ như là Ebola vừa rồi nó cũng gây cho người Mỹ khủng hoảng, bởi vì khi mà nói đến virus thì họ cũng sợ lắm. Những cái virus mới bây giờ cũng vậy, chưa có thuốc chữa. Ebola bây giờ thì người ta vẫn còn đang thử nghiệm một số những cái loại thuốc để mà chủng ngừa nó thôi, chứ chưa chắc là nó có hiệu quả. Khi mà Ebola nó tấn công vào nước Mỹ đó, thì lúc bây giờ người ta mới nghĩ đến cách để mà làm sao mà chủng ngừa hoặc là tiêu diệt cái con Ebola. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì cái Ebola cũng đã bớt rồi, bây giờ lại thêm cái trường hợp mà cái loại mà vi khuẩn mới nữa. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy là những cái loại virus mà mới đó, nó rất là nguy hiểm. Nói về Trung Đông đó thì quý vị biết là những cái người Hồi giáo thường thường là họ, nhất là những cái cô gái mà hay choàng đầu một cái khăn đó, thì cái trường hợp mà ngày hôm qua cũng đáng chú ý tại Hoa Kỳ, đó là cái việc mà trước đây đó tòa dưới thì họ nói rằng là cái công ty mà gọi là công ty Abercrombie, khi mà phỏng vấn cái cô gái Ila 17 tuổi đến để mà nhận việc thì cái nhân viên này họ nói rằng là cái cô này cố đeo cái, cố mặc cái khăn choàng người Hồi giáo, cho nên là sợ rằng nó vi phạm về cái cách mặc quần áo của nhân viên của mình, cho nên là không có thông nhận cô, và cô đã kiện cái công ty này. Tòa dưới ở Denver thì nói rằng là công ty là đúng, nhưng mà ngày hôm qua thì tố cáo pháp viện nói rằng là những cái cô gái mặc quần áo Hồi giáo đó là theo cái cách của cái tôn giáo của họ, và cái việc này không có nên từ chối, bởi vì nó có thể vi phạm đến cái quyền tôn giáo của mỗi con người đang dương phục.
Đúng như vậy, ở bên Âu Châu, bên Pháp đã có những cái quy định là cấm những cái công nhân lên làm việc đến đến sở mà là choàng cái khăn đầu, tức là đàn bà và cả đàn ông nữa, bởi vì là do những cái chuyện mà lo ngại có cái sự mà khủng bố, bởi vì đã đa số những dân khủng bố hay che mặt chỉ hở ra cái hai mắt thôi. Thế nhưng mà đây là một trong cái tục lệ của người Hồi giáo, nhất là phụ nữ, người ta hay thường là choàng cái khăn ở trên đầu. Và nếu như vậy thì khi cái cô này mà khi đi phỏng vấn, cô cũng không khai cô là người Hồi giáo, nhưng mà với cái khăn ở trên đầu như vậy cho nên cô không được mướn, và cái điều này là một cái điều vi phạm vào những cái chuyện quyền tự do tôn giáo của người khác. Thành Nga, tuy nhiên chị Thu Nga, chị mà có mà phỏng vấn những cái nữ nhân viên tới mà cuốn khăn hết rồi mà chị hở ra đôi mắt, không biết chị có mướn không, thì cũng ớn với phẩm chị.
Ông Thu Nga nói rằng ở đây thì không có mướn, mà anh Dân Phục thì mướn Everybody Go to Houston. Nhưng mà ở tại Houston rồi cũng có một cái bà mang bầu rồi, xong rồi bà đã phạm cái điều luật mà người ta nói rằng mà khi mà làm cái công việc này thì không được mang bầu. Thế thì bà kiện thì bà cũng thắng, giống như cái cô này á. Thì bây giờ đó, bây giờ tưởng tượng là có một cái người mà đi vào làm ở trong cái đài phát thanh của mình chẳng hạn, cô che mặt che mũi hết, làm sao cô nói chuyện, làm sao nói chuyện với Quang Hưng được, phải không Quang Hưng?
Vâng, cái điều đó là điều đúng rồi. Bây giờ chẳng hạn như có một người họ cũng đã từng đi làm cái bằng lái đó, đến bằng lái mà cô mặc cô chùm hết, cô để lòi hai con mắt, làm sao mà chụp biết được ai đâu mà ai đây mà chụp lấy bằng lái ai đi anh Dương Phục.
Yeah. Nhưng đây là một cái tục lệ lâu đời của một tôn giáo thì cũng không biết làm sao để mà có thể thuyết phục họ. Là chúng tôi đã đường đi nhiều cái quốc gia mà Hồi giáo ở bên Phi Châu hay cũng như một số cái quốc gia Đông Nam Á đó, thì hầu hết bây giờ đó cái giới trẻ họ cũng ăn mặc theo Tây phương, nhưng mà những người lớn tuổi, nhất là phụ nữ, tôi đi ra ngoài đường là ta cũng phải choàng một cái đầu, một cái khăn ở trên đầu, gần như là một cái thói quen truyền thống không thể thay đổi được. Cái vụ mà ở Houston mà chị Thu Nga vừa nhắc đó, cái cô mà Samira Johnson đó nhận được với khoản tiền 75.000 Mỹ Kim sau khi bị công ty cô làm việc sa thải bởi vì cô mang bầu. Bởi vậy cho nên những cái cơ quan mà bênh vực cái gọi là cái sự mà bình đẳng của tất cả nhân viên mà cái mang cái tên là EEOC đó, thì cho biết rằng tất cả các chủ hãng, dù là cái công ty này là một công ty mà gọi là vô vị lợi đó, United Bible đó, thì cũng không được quyền áp dụng một cái luật, dù là cái luật ngầm rằng là nếu mà người nữ nhân viên mang bầu thì tìm cách để mà sa thải cho nghỉ, cho dù là cái này thiệt hại cho công ty. Đa số công ty không có thích cái chuyện các nữ nhân viên mà mang bầu liên tục, bởi vì như thế đó để thiệt hại đến quyền lợi của công ty, chẳng hạn phải mướn người khác để thay thế. Và cái cô mang bầu sau khi sanh xong là có quyền phải trở lại giữ lại cái nhiệm vụ, cái chức vụ cũ, và cũng phải là trả lương một phần nào trong thời gian cô nghỉ. Vì thế cho nên công ty này đã dùng một cái cớ khác cho cái cô Johnson để nghỉ luôn. Vì thế cho nên cô kiện ra trước tòa và cô đã thắng kiện. Đây là một công ty ở tại thành phố Houston, được 25.000 cái tiền lương vẫn phải trả, và cộng thêm 50.000 tiền bồi thường thiệt hại. Cái gọi thiệt hại này là cái sự mà lãnh đạm thờ ơ đối với việc mà cô có bầu của công ty trên cái quyền lợi của cô ấy, chị Thu Nga. Không có được sa thải người nữ nhân viên mà có bầu. Thế nhưng mà mỗi lần thấy nữ nhân viên có bầu là chị Thu Nga chị ngán lắm, thôi rồi lại sắp sửa lại phải đi kiếm một người khác thay, trong khi vẫn phải trả lương cô kia.
Dạ đúng như vậy anh. Thành ra hôm kỳ mà trước đây thì nhân viên cũng hay nói đùa, cứ nói là cô Thu Nga nói là các cô xứ ngôn viên xinh đẹp đó thì khoan lấy chồng ra, mà có lấy chồng rồi thì đừng có mang bầu. Thành ra mấy cô đó cứ cười nói rằng cô Thu Nga chỉ muốn là tụi con là ở là gái già thôi, chứ không có cho là lấy chồng, ra đó là chỉ là đùa thôi. Nhưng mà cái cô mà Samantha Elop này đó, cô là coi như là model, mà anh thử tưởng tượng là model mà cô trùm cái khăn này thì người ta đâu có chịu. Nhưng mà cái khăn này đó thì là against cái dress code, nhưng mà nó lại là cái biểu hiện của tôn giáo. Vì vậy cho nên là khi nào mà mướn nhân viên thì phải coi chừng, phải hoàn nhân phục vào quán hơn.
Lần sau đó, lần sau những cô gái Việt Nam đó là đi xin việc là cứ đeo khẩu trang với nón lá là thế nào cũng được nhận đó. Dạ vâng.
Bây giờ cứ chắc ăn là giữ anh Quang Hưng suốt đời, anh không bao giờ có bầu cả.
Đúng rồi, đây
không bao giờ có bầu mà không bao giờ đeo khẩu trang đâu, đừng có lo. Dạ vâng.
Vâng, đến đây thì chúng tôi xin được kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý vị và quý anh trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin chào chị Thương Anh, quan hệ chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Châu Phục, chị Thương Anh.